chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Nghĩa đã tiếp cận được tên Quang tại dinh thự của hắn. Cơ hội để cô kết liễu đời tên quận trường rất thuận lợi, nhưng Nghĩa đã không thực hiện được. Tất cả những tín hiệu cô phát ra đều bị hắn phát hiện. Ngay từ đầu, tên Quang đã biết Nghĩa không phải là ca sĩ, mục đích cô tiếp cận hắn là gì, và do lệnh của Hai Thanh. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn thích tâm sự và dịu dàng cởi mở với cô. Trước vẻ tự tin bao dung của tên Quang, Nghĩa thấy mình bé dại và đáng thương. Trong giây phút căng thẳng, cô đã buông thả linh hồn và thể xác vào vòng tay hắn. Trở về căn cứ trong tâm trạng tủi nhục và ân hận, Nghĩa muốn quỳ xuống xin lỗi Hai Thanh, nhưng Hai Thanh không còn ở đó. Buồn khổ và trống trải, cô theo Giao Liên lên tìm anh hai. Tưởng rằng anh em cùng chung máu mủ, hai nhân sẽ hiểu và tha thứ cho mình. Nhưng nghe xong câu chuyện của Nghĩa, hai nhân nổi giận, tát cô một cái rất mạnh và đuổi cô đi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sông Xa của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay. Chị hai, toàn bộ câu chuyện của em chỉ có thế. Nói lại đau lòng lắm, nhưng em phải nói vì em đã xa hẳn chị rồi. Không, đáng lẽ em cũng chưa đi đâu. Em đã trở về căn cứ với ý định quỳ xuống xin chị tha tội, rồi chị muốn làm gì em thì làm, kể cả sự bắn. Nhưng chị không có đó, buồn khổ quá, trống trải quá, em theo Giao Liên lên tìm anh hai. Tưởng rằng anh em cùng chung máu mủ, anh hai sẽ hiểu em, sẽ tha thứ cho em, rồi sẽ động viên em một điều gì đó khả dĩ, làm cho em quên phần nào được câu chuyện vừa qua. Nhưng nghe xong, không cần hỏi han gì cả, anh ấy nổi giận, tạt tay luôn cho em một cái rất mạnh. Còn đĩ, không ngờ tao đã có một đứa em phản chắc như mày. Em tuyệt vọng quá, anh em ruột thịt còn nỡ xử với nhau như vậy, huống chi người ngoài. Sao lúc ấy em thấy anh hai giống ông cậu em quá. Anh sợ liên lụy, em lủi thủi ra về, sống như một chiếc bóng để chờ chị. Chị sẽ quyết định số phận của em, chỉ mình chị thôi, chứ không thể ai khác. Những ngày u ám, luôn luôn nghĩ đến cái chết đó. Chính Tiến là người ân cần chăm sóc nhất cho em. Không rõ anh ấy có biết chuyện không, nhưng không thấy anh ấy đả động gì tới chuyện đó cả. Con người tốt bụng và cao thượng đó càng làm em hổ thẹn. Em không còn xứng với tình cảm của Tiến nữa. Em là con đàn bà bỏ đi rồi. Chị hai ơi, sao chị lâu về thế? Sao chị lại chọn đúng lúc này mà đi? Cháu mất, chị khổ lắm phải không? Vậy mà em còn làm chị phải khổ thêm nữa. Em không chờ được nữa đâu. Em đi đây. Ngay cả đến chị, người mà em yêu quý hơn cả sự sống của mình, mà em cũng không thể nhìn mặt được nữa. Đêm ấy, thằng quận trưởng ác ôn đã để lại dấu vết ô nhục trong em. Em đi chị nhé. Em dập đầu xin chị tha tội bất nghĩa, còn mọi tội khác. Em sẽ tự xử, em sẽ trốn lánh đi một nơi thật xa, xa hẳn vùng đất này, và... Đến bây giờ, em vẫn chưa thể hình dung ra cái gì đang chờ đợi em ở phía trước nữa. Có điều chắc chắn là sẽ toàn cay đắng nhọc nhằn. Nói anh Tám, chị Ba và đơn vị tha tội cho em. Em không xứng đáng ở lại trong cùng một cánh rừng với những con người đó. Chị, đọc xong lá thư, mắt tôi nhòa đi, thái dương bị giật mạnh. Lá thư được viết bằng những tờ giấy thô đó, không phải là quá dài, nhưng đọc xong tôi thấy mệt mỏi quá sức. Buồn ư, giận ư, có cả đấy. Nhưng lúc này tôi chỉ thấy thương, thương đến nỗ ruột cô em chồng của tôi. Để viết được những dòng này, tôi biết Nghĩa như chút hết ruột hết gan mình vào đó. Và bây giờ chỉ còn lại cái thân xác đang lang thang vất vưởng, không biết ở nơi đâu. Nghĩa ơi, chị hiểu em. Giá như chị đừng đi trạm xá, giá như chị về sớm hơn được một chút, thì đâu đến nỗi này. Chị đã dẫn dắt em vào đây, đã trao nhiệm vụ cho em. Và bây giờ, đành chịu để mất em, mà không còn cách nào cứu vãn được. Lỗi này phần nào do chị. Chị đã đánh giá đối phương quá thấp. Chị đã không hiểu hết được những bí ẩn phức tạp trong tâm hồn trong trắng và yếu đuối của em. Đáng lẽ, chị không nên cử em làm cái công việc quá sức đối với em này. Bây giờ em ở đâu? Liệu có quẫn trí mà sinh ra liều mạng không? Nghĩa ơi, nếu bây giờ em có ở đây, ngồi trước mặt chị sẽ không mắng chửi, sẽ không khinh rẻ em đâu. Về chuyện khí tiết, chuyện giai cấp, chuyện mơ hồ thủ ta, chắc chị em mình còn có nhiều dịp để nói với nhau. Thậm chí, nói mất mặn, mất nhạt. Nhưng thân phận đàn bà, con gái trong chiến tranh khắc nghiệt lắm. Chẳng may có sai sót, có vấp pháp thì cũng là lẽ thường. Nỡ lòng nào mà chửi mắng, khinh rẻ nhau. Anh ấy đã tát em, tội nghiệp. Sao anh ấy lại có thể nhận tâm như vậy được? Chị buồn lắm. Những ngày phải gồng mình từng phút để tồn tại này. Thiếu cái tình, thiếu cái nhìn bao dung cho nhau, thì thử hỏi sống làm sao? Chị hiểu em và thương em nhiều lắm. Nghĩa ơi, giá như chị về sớm được ít giờ, giá như anh Tám đừng giấu chị. Chị biết, anh ấy cũng đang rất khổ tâm. Em biết không? Qua chuyện này, không hiểu cái gì sẽ xảy ra thêm với anh ấy. Tôi ngồi lặng im trên võng, để mặc cho dòng suy nghĩ xót xa của mình chảy tràn ra. Trời đã rạng rạng sáng. Ở cánh võng bên kia, Tiến cũng đang ngồi im lặng. Người con trai ít nói này cũng đang có nỗi đau riêng của mình. Tôi đến bên Tiến, đặt nhẹ tay lên vai cậu ta, nói như để nói với mình. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, cho nó qua đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, thêm mệt. Chị hai, Tiến ngẩng lên. Chị có nghĩ rằng, trong một hoàn cảnh o ép nào đó, Nghĩa đã khai báo chỉ điểm căn cứ này không? Không, tôi cho mày, không thể có chuyện ấy. Chỉ nghĩ thế cũng đủ xúc phạm cô ấy rồi. Cô ấy vào ấp không phải vì lý do ngại gian khổ chết chóc. Cô ấy ra đi vì những lý do tế nhị của tình cảm. Cô ấy bị sốc. Em cũng nghĩ thế. Khuôn mặt Tiến hơi sáng lên. Trước sau, em cũng cho Nghĩa là người tốt, yếu đuối, chứ không bao giờ phản lại bạn bè. Chị hai. Tiến đứng dậy, thái độ rất quả quyết. Em nghĩ rồi, nếu tới đây tình hình thoáng hơn, chị cho phép em đi tìm cô ấy. Em sẽ giả trang hợp pháp, đi bất cứ xó xỉnh nào để đưa được cô ấy trở về đây. Lúc này, Nghĩa rất cần có những con người chân thành bên cạnh mình. Tôi gật đầu ghi nhận cái tình cảm bồng bột rất ít khi nảy sinh ở anh con trai chín chắn trước tuổi này. Thế thôi, chứ việc đó còn phải suy tính nhiều. Riêng tôi cũng đang nghĩ đến một việc khác, hoàn toàn chỉ liên quan đến một mình tôi. Tôi đang nghĩ đến lời hẹn gặp của quận trưởng Quang, và vẫn là nghĩ thôi, chứ từ đó, để thành quyết định lại còn bao nhiêu chuyện khác. Cuộc họp huyện ủy hôm đó diễn ra không lâu, nhưng cũng để lại trong tôi những dấu ấn thật khó quên. Xuống chỉ đạo cuộc họp, và cũng gần như điều khiển luôn cuộc họp lần này, là anh Hai Dĩ, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm tỉnh đội trưởng. Anh Hai Dĩ năm ấy chừng hơn 40 tuổi, bị hư một mắt thời đánh Pháp, nên mỗi khi anh ấy nhìn ai thì con mắt lành cứ lóe lên những tia sáng tinh quái. Kẻ thù gọi anh là con hùm xám độc nhưỡng, với hàm ý nể sợ. Bà con kêu anh là thằng Hai Chột, chú Hai Chột, với tất cả vẻ yêu thương tự hào. Bao lâu nay anh là con át chủ bài của tỉnh. Cứ nơi nào khó khăn ác liệt, nơi nào phong trào xẹp lép, đánh đấm bể bai là tỉnh đều cử anh xuống gỡ rối. Bữa nay anh xuống dự họp ở đây phải chăng cũng là để gỡ ra một cái gì đó? Và nguyên một sự có mặt của anh cũng đủ để nói lên cuộc họp này không đơn giản chỉ là một cuộc họp thường kỳ cấp huyện ủy. Rất ít được gặp anh, nhưng tôi đã nghe nói về anh nhiều. Một con người xông xáo, đánh giặc tuyệt vời, lắm mưu, nhiều kế, nóng nảy nhưng trung thực công tâm. Chỉ có điều họ hơi tiếng tiếc, trình độ của anh ít nhiều có bị hạn chế. Chắc cũng do húc đầu đánh đấm liên miên ngay từ tuổi niên thiếu đến giờ, nên đã có dịp học qua một trường sở nào chính quy đâu. Họ tặc lưỡi bảo chữa cho anh như vậy. Về họp bữa nay không thật đủ thành phần. Chú Năm hy sinh, anh Ba Thìn ở Tân Phước Khánh đá trái hồi hôm, chưa biết sống chết ra sao. Chị Tư Liễu, bí thư Anh Hòa, lâm bệnh nặng và một huyện ủy viên nữa vào ấp gây dựng cơ sở, hơn tuần nay không thấy ra. Như vậy, 8 người họp được có 4. Thực ra thế là đã nhiều. Vùng giáp danh, mỗi lần gặp nhau để họp hành lại thấy khuyết đi một vài người. Lần sau họp lại khuyết thêm một vài người nữa. Có khi nội trong một năm, toàn bộ huyện ủy chẳng còn một ai. Một cấp ủy mới nhanh chóng hình thành và mỗi lần họp điểm mặt nhau lại thấy thiếu đi một vài người như thế. Ngồi trước mặt tôi là chồng tôi. Mãi tới tối hôm qua, vợ chồng tôi mới gặp được nhau. Tôi vừa ở dưới địa bàn lên, anh ấy vừa từ chân rờ xuống. Tôi hiểu rằng cuộc họp này đến hôm nay mới bắt đầu được là có ý chờ đủ mặt vợ chồng tôi. Tôi thì cần phải khỏe khỏe lại một chút, và anh ấy cũng cần theo hết khóa học cho đến ngày cuối cùng. Đó là một buổi tối vô cùng gượng gạo đến phát khóc lên được. Cả hai đứa đều có biết bao điều để nói, để san sẻ với nhau, nhưng rồi đều giữ ý. Tôi chỉ cần anh ấy dịu dàng với tôi một chút, chỉ cần anh ấy cầm lấy tay tôi và nói, anh biết em đang buồn khổ lắm, nhưng bận quá, không thể về với em được. Hay câu gì đại loại như thế là tôi sẽ gục đầu vào lòng anh mà khóc, mà tha thứ hết mọi chuyện. Nhưng anh ấy không nói, rất lầm lì, chỉ đốt thuốc và khịt mũi. Ngay chuyện hai cái võng mắc cạnh nhau mà chị ba đã cố ý bố trí cũng là để chiều người thôi. Chả lẽ vợ chồng hơn nửa năm mới gặp nhau, lại mỗi đứa răng võng một nơi, xem ra cũng bất tiện. Một lúc đâu, có lẽ không chịu nổi sự im lặng của chính mình, anh ấy buộc lòng nói, con chôn ở đâu? Tôi bậm chặt môi không trả lời. Tôi biết, nếu lúc này tôi chỉ thả lòng môi ra một chút là bật khóc lên ngay. Tôi không có lỗi gì hết, mà ngược lại chính anh phải xin lỗi tôi. Nghĩa đang ở đâu? Anh hỏi tiếp khô khốc. Tôi vẫn cố ghìm lòng không lên tiếng. Trời ơi, sau bao nhiêu khổ sở một mình tôi phải chịu đựng, giờ gặp lại nhau. Anh nỡ hỏi tôi bằng cái giọng đó sao? Con chết, em chiêu hồi. Tôi biết anh cũng không vui sướng gì, anh cũng khổ lắm. Nhưng sao anh lại đổ tất cả lên đầu tôi, dừng dưng ghẻ lạnh với tôi? Đáng lẽ lúc này là lúc vợ chồng phải dựa vào nhau, phải an ủi, chia sớt nỗi buồn cho nhau. Cớ sao anh tự làm khổ mình rồi lại làm khổ tôi thêm? Cha! Giọng anh cay đắng đến sởn xương sống. Mới vắng nhà có vài tháng, khi trở về gia đình đã thành cái bãi bỏ hoang. Con chết, em đầu hàng, đúng là trắng tay. Mát mặt tôi quá, diễm phúc cho tôi quá. Hình như trong tiếng nói chỉ trích của anh có cả nước mắt, nhưng tôi không để ý đến nữa. Tôi bật lên. Anh im đi, anh hành hạ tôi thế chưa đủ sao? Độc ác. Chỉ nói được thế, tôi bật khóc. Kìm thế nào nước mắt cũng cứ tuôn ra. Tôi úp mặt vào võng, người cứ rung lên từng chập. Trong nỗi khổ đau đang hiện ra bằng nước mắt đó, tôi vẫn dành một góc trong đầu để hy vọng anh sẽ tới, sẽ đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi và an ủi và xin lỗi tôi, hoặc không nói gì cả, cứ im lặng cũng được. Nhưng tôi cứ chờ, chờ mãi. Chiếc võng bên kia vẫn không dao động, chỉ có mình tôi với những giọt nước mắt mặn chát, bẽ bàng, thấm loang vào lần vải ni lông. Vào cái tuổi của chị ba, đeo kính cũng là vừa, trông lại có vẻ trí thức nền nã nữa là khác. Chị đang đọc một tài liệu gì đó, in Ronio, nhưng rõ ràng chị không chú tâm vào đó. Nét mặt chị tỏ ra bồn chồn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía chàng. Sáng nay, lúc vừa ngủ dậy, chị đã nói riêng với tôi. Tình hình anh Tám coi bộ khó lắm. Chị không đi vận động, nhưng chị kêu gọi tinh thần đảng viên trung thực nơi em. Em thử tưởng tượng coi, nếu tới đây, ở cái địa bàn gian nan này, không có anh ấy nữa. Tôi trả lời, sao chị phải nói với em điều đó? Cuộc sống được tính từng giờ này, nếu em không trung thực, không có tinh thần đảng, thì có lẽ em đã bỏ về nhà nuôi con từ lâu rồi. Khi nói câu đó, tôi không biết rằng nước đời không dễ dàng, thẳng băng như tôi tưởng. Lát sau, chỉ nhìn nét mặt chị ba chợt rạng nở là tôi biết anh Tám đã về. Anh xách một con chuồn lông vàng hoe, béo núng nính, nặng chừng 2 kg, từ bia chàng bước vào, miệng cười rất tươi. Trưa nay có đồ nhậu rồi thưa quý vị, xin lỗi đã phải để quý vị chờ lâu, nhưng muốn gì thì gì, có thực mới vực được đạo. Anh quẳng con chồn xuống nhà bếp, rồi xăm xắm đi lên. Bộ râu quai nón lâu ngày không cạo hay cố ý để vậy, tạo cho anh một cái dáng rất thủ lĩnh rườm rà. Tôi hiểu những ngày qua, anh sống rất bất ổn, nhưng dòm anh lúc này không ai có thể nghĩ như vậy được cả. Thời gian và mọi nỗi gian truân hầu như bất lực trước sức mạnh nội tâm và vẻ người rất đàn ông của anh. Bằng một cử chỉ hết sức thoải mái tự nhiên, anh bắt đầu chủ trì cuộc họp. Thưa anh hai và các anh các chị, buổi họp hôm nay là buổi họp bất thường. Mặc dù anh hai có nói với tôi, hãy cứ nên coi đây là một cuộc họp thường kỳ, kẻo căng thẳng quá. Anh hai gật đầu. Người cộng sản không sợ căng thẳng, miễn là sự căng thẳng đó dựa trên tính đảng trung thực. Anh hai lại gật đầu. Cho nên tôi xin lướt qua phần điểm tình hình và những hoạt động của ta. Tự chung nó vẫn không nhích lên được bao nhiêu. Từ cuộc họp trước đến cuộc họp này, cách nhau một tháng, nếu cái gì cũng nói một chút, điểm một chút thì e rằng sẽ sa vào bệnh hình thức. Tình hình có một mà đánh giá nó lại có 10. Vô lý quá. Lần này anh hai không gật đầu nữa. Tôi thấy anh Tám nói vậy, e hơi lạc đề. Chồng tôi xen vào với vẻ mặt lạnh lùng. Xưa nay trong các cuộc họp, nhất là họp huyện ủy, anh ấy không bao giờ có kiểu nói xen vào, nói lạnh như vậy đối với anh Tám cả. Tôi thoáng nghĩ, thái độ ấy dựa vào cái không gật đầu của anh hai tỉnh đội. Trước câu nói đó, anh Tám cười dễ dãi. Có thể lạc đề thật, vậy tôi xin vào đề. Bữa nay, mời các đồng chí đột xuất đến đây để kiểm điểm tôi, kiểm điểm vai trò và trách nhiệm của một bí thư huyện ủy. Anh hai gật đầu. Tất cả chỉ có thế. Trước hết, tôi xin nói trước. Gọn thôi, độ 10 phút. Sau đó các đồng chí góp ý. Thứ nhất, tôi nhận tôi có lỗi trong cái chết của anh Năm và trong vụ căn cứ huyện ủy bị đánh chóc công sự. Đó là một tổn thất đau đớn và là bài học xương máu đối với tôi. Nhưng về chủ trương thì tôi không sai. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi nếu còn được tiếp tục làm bí thư huyện ủy. Anh hai lắc đầu. Tổn thất và chủ trương, hai cái đó hoàn toàn tách rời nhau. Nhiều khi chủ trương đúng mà cách mạng vẫn tổn thất đó thôi. Trước sau, tôi vẫn giữ vững quan điểm đưa huyện ủy, huyện đội xuống sát dân. Như các đồng chí biết, chiến tranh ở vùng sâu có những đặc thù của nó. Nếu xa dân một chút, nắm tin tức sai một chút mà chỉ dựa vào báo cáo của phái viên hoặc cơ sở là tự sát. Huyện trong chiến tranh chỉ có một tế bào cơ sở. Nếu cứ quy nó là một đơn vị chiến lược để tự đặt mình ở vị trí chỉ huy sở là mất dân, là xa rời quần chúng. Nếu các đồng chí biết rằng thỉnh thoảng dân nhìn thấy chúng ta, những cán bộ chủ chốt trong huyện ở nơi này, nơi nọ, cho dù chỉ thấp thoáng thôi, thì họ sẽ phấn khởi và thêm tin ở cách mạng biết chừng nào. Anh hai gật đầu. Vì vậy, tôi đề nghị gút từng vấn đề một. Theo tôi thì hãy dừng ở đây để xem xét quan điểm của anh Tám đã. Chồng tôi lại xen vào với nét mặt và giọng nói căng thẳng hơn. Nhất trí, anh Tám vẫn dễ dãi. Mời các đồng chí tham gia. Tôi phát biểu. Chồng tôi giơ tay và không đợi trả lời, nói luôn. Ai cũng biết, xưa nay, anh Tám là người có kiến thức rộng rãi về mọi mặt và có đủ bề dày kinh nghiệm. Nhưng riêng trong chuyện này, thú thực, tôi rất ngạc nhiên. Các luận điểm của anh Tám đưa ra đều hết sức xa rời thực tế, nếu không nói là phiêu lưu. Việc đưa căn cứ đầu não xuống sát địch, sát dân lúc này không giải quyết được gì cả, mà ngược lại còn vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc hoạt động bí mật và nghị quyết đã được thông qua của trên. Anh hai gật đầu. Việc anh Năm, một cán bộ lão thành chết oan và căn cứ bị hủy, tài liệu bị mất là một bằng chứng nói lên điều đó. Phải sát dân, đúng, ai cũng thấy điều đó, chứ không riêng gì anh Tám. Nhưng sát dân để xa rời chủ trương chung lại là siêu hình, là cục bộ, là, cho phép tôi nói thẳng, là muốn tôn cao vai trò cá nhân của mình. Là người đứng đầu trong huyện, tôi thấy anh Tám không thể cho phép mình được lầm lẫn như thế. Một người lính lầm lẫn, người lính đó chỉ gánh chịu hậu quả một mình. Một bí thư huyện ủy lầm lẫn, cả một phong trào sẽ đi tong. Tôi chỉ nói những điều chân thực, Và tôi đề nghị trong cuộc họp này, ta nên nhìn thẳng vào những sự việc cụ thể mà phân tích, không nên tung các luận điểm trừu tượng để gây hỏa mù. Anh Hai gật đầu. Sau câu nói căng như một trái pháo của chồng tôi, cuộc họp ắng đi. Có lẽ trừ anh Hai tỉnh đội, còn lại tất cả đều sừng sốt. Đành rằng thái độ của chồng tôi ngay từ đầu đã không bình thường rồi, nhưng nói căng đến như thế thì chưa ai hình dung ra nổi. Tôi đưa mắt nhìn anh Tám, mặt anh hơi nhợt đi, chứng tỏ anh đang cố kiềm chế. Có lẽ xưa nay, trong những công việc lớn, chưa ai dám nói anh tới mức xúc phạm nặng nề như vậy. Tôi chờ, và thực tâm tôi mong anh phản công lại. Một khi anh đã phản công, tôi biết những lý lẽ hết sức rành mạch và giản dị vốn có của anh, lời buộc tội căng cứng kia không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng anh vẫn ngồi im, không có vẻ gì là sắp sửa quật lại. Đến ngay như anh Hai tỉnh đội, trước bầu không khí này cũng thấy mất tự nhiên. Điếu thuốc dê trên tay quấn đi quấn lại miết mà vẫn chưa bập được vào miệng. Hồi lâu, anh Tám khẽ thở ra. Vấn đề này các đồng chí còn có ý kiến gì nữa không? Tôi nhấp nhổm định phát biểu, nhưng chị Ba khẽ đưa tay tôi bấm ngồi im. Người đàn bà này trong những trường hợp tương tự đã tỏ ra chín chắn, sắc sảo hơn tôi nhiều. Nếu không có ý kiến gì, nét mặt anh Tám vẫn cố tỏ ra bình thản. Tôi chuyển sang phần thứ hai, đó là việc của đồng chí Nghĩa. Tôi nhận thấy vầng trán của chồng tôi nhăn lại. Cái nhăn trán biểu hiện một trạng thái vừa đau đớn, vừa tức tối ấy, cho phép tôi nghĩ rằng tất cả những lời cay độc vừa trút ra trên đây, tựu chung cũng có thể xuất phát từ câu chuyện này. Đồng chí Nghĩa đã chiêu hồi sau khi không hoàn thành nhiệm vụ. Và nhiệm vụ đó do chính tôi khởi xướng thông qua. Do đó, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trong vụ đổ bể đau lòng này. Mọi chi tiết trong câu chuyện chắc các đồng chí đã rõ. Tôi không biện minh thêm và không có ý bảo chữa gì hết. Khi lên phương án, tôi đã quyết định hành động đúng. Nhưng những sự kiện phức tạp và tế nhị của nó trong quá trình hành động, tôi đã phán đoán sai. Với tư cách là huyện đội trưởng, tôi nhận về mình mọi sai sót thuộc phạm vi thủ đoạn tác chiến trong vụ này. Với tư cách bí thư huyện ủy, tôi nhận về mình mọi sai sót về công tác chỉ đạo tư tưởng. Hết. Anh Hai gật đầu. Không đơn giản như vậy. Chồng tôi ngồi thẳng người dậy như chỉ chờ đến giây phút này là cho mũi tên bật ra khỏi ná. Không đơn giản chỉ là thủ đoạn tác chiến chỉ đạo. Nếu vậy, ta khỏi phải họp huyện ủy, bữa nay. Anh Tám thử nhìn sâu vào tư tưởng mình xem. Có lúc nào anh chủ quan, coi thường địch, có lúc nào anh coi rẻ tính mạng và nhân phẩm những con người được đảng trao vào tay anh không? Còn nữa, anh quyết đoán. Đúng, xưa nay anh nổi tiếng là một con người có những quyết đoán táo bạo, sáng suốt. Nhưng sự quyết đoán của anh lần này là sự quyết đoán mang rõ tính chất độc tài. Anh Hai gật nhẹ. Do đó, việc cô Nghĩa thoái hóa, buông lỏng ý chí, thậm chí... Anh hơi cúi đầu xuống giọng chìm đi. Thậm chí có quan hệ luyến ái với kẻ thù đưa đến thất bại trong nhiệm vụ là hợp lý. Người thông qua phương án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong vụ này. Anh Hai lắc lắc đầu. Ngoài mặt tư tưởng chỉ đạo lệch lạc ra, tôi thấy đồng chí bí thư huyện ủy phải soi dọi lại cả động cơ tác chiến của mình. Chiến tranh vùng ven tức là điển hình của chiến tranh nhân dân. Mọi phương châm tác chiến đều là của tập thể, của quần chúng. Người lãnh đạo không thể tùy hứng, coi thường quần chúng. Thậm chí bán rẻ quần chúng để khẳng định uy tín của mình. Anh Hai gật gật. Tôi được biết, cô Nghĩa khi nhận nhiệm vụ này đã từ chối, nhưng đồng chí bí thư huyện ủy đã gần như bắt ép phải nhận. Cuối cùng là một sai sót nghiêm trọng hơn. Đồng chí đã phủ nhận và bóp méo phương châm tác chiến của đảng. Ai cho phép đồng chí trong thời kỳ cách mạng hiện nay còn sử dụng đến thủ đoạn mỹ nhân kế? Tôi cho thế là vô nhân đạo, là hết sức ngông cuồng. Không. Điều đó hoàn toàn là bệnh. Tôi định nói to lên câu ấy, nhưng một lần nữa, chị Ba lại bấm mạnh vào khuỷu tay tôi. Mặt tôi nóng phừng phừng như lên cơn sốt. Tôi lia mắt sang anh Tám, như thầm bảo anh hãy lên tiếng đi, phải lên tiếng quyết liệt đi. Vậy mà, anh vẫn im lặng, lại còn cười mỉm nữa. Trong cái cười đó, tôi biết, anh không giấu nổi những choáng váng, đau đớn. Thà anh đừng mỉm cười như thế lại hơn. Nụ cười đó xót xa gấp trăm lần những giọt nước mắt. ngoài ý kiến của đồng chí Nhân, còn ai bổ sung gì nữa không? Giọng anh Tám đã tỏ ra hết sức mệt mỏi. Qua câu hỏi đó, ai cũng hiểu rằng anh muốn cho nó qua nhanh đi. Anh không cần ai bênh vực hết, và chính anh cũng không muốn nói lại. Tôi không hiểu tại sao anh lại có thái độ nhu nhược ấy. Tôi rất bực với chồng, lại cáu luôn cả sang anh. Vậy tôi sang phần cuối cùng, nhanh thôi. Anh Tám nói tiếp, mắt nhìn lơ đãng đi đâu như không phải đang chủ trì cuộc họp, đang đụng chạm đến chuyện của mình. Đó là tư cách và tác phong của tôi. Về tư cách, tôi không có gì phải áy náy. Tôi không tham ô hủ hóa, và nói chung tôi rất ghét cái trò đó. Còn về tác phong, đúng, tôi có nóng nảy. Tôi không chịu được sự trí trá cơ hội, cho nên tôi thường tỏ ra thiếu bình tĩnh. Cũng như tôi không chịu được sự ngu dốt bảo thủ trong điều hành, trong lãnh đạo, cho nên có lúc tôi rơi vào yêu ghét cực đoan, thiếu cởi mở và thiếu sự tha thứ. Vì thế, có một vài người ác cảm với tôi, ác cảm tôi chịu. Nhưng bảo tôi, điều này tôi muốn nói riêng với đồng chí Nhân, coi thường nhân phẩm, bán rẻ quần chúng, thì có hơi ngộ nhận quá không? Trong lịch sử cuộc cách mạng, tôi biết, chỉ vì không thông cảm, không bao dung cho nhau, lồng cái riêng vào cái chung một cách vô nguyên tắc mà có khi gây ra tổn thất rất lớn. Anh Hai gật đầu. Tóm lại, tôi là thế này, mắng vào mặt nhau, tát vào mặt nhau cũng được, nhưng đừng ác ý với nhau. Nguyên nhân của mọi sự tan rã, mọi sự thất bại là ở cái ác tâm đó. Xin anh Hai và các anh các chị góp ý thẳng thắn cho. Tôi nhắc lại, đây là một buổi các huyện ủy viên xây dựng kiểm điểm cho bí thư huyện ủy thời chiến. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sông Xa của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.